vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Right now it's pretty much shaping up really well. The design is in and you can see the whole structure of the buildings.
Ngay lúc này chúng ta đã thấy sự chuyển mình rất tốt, đã tượng hình thiết kế và chúng ta đã nhìn thấy toàn bộ cấu trúc của tòa nhà và các đường băng. Vài tuần trước chúng ta đã thấy trên mạng những cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy phi trường đang hình thành như thế nào và phi cơ sẽ đáp xuống ra sao. Đây sẽ là một trong những phi trường lớn nhất của Úc sau khi tất cả các đường băng được đặt vào. Và đây là sân bay thông minh đầu tiên của Úc, sẽ không còn trên giấy tờ mà sẽ hiển thị trong điện thoại. Từ chuyện đăng nhập, mọi thứ đều do công nghệ thông minh định hướng.
Ông bà có thể cho biết, theo dự án ước tính, thì lượng khách đổ về đây hàng năm là bao nhiêu và những nét nào là những nét đặc biệt nhất của phi trường này?
Quý vị cũng biết là ở ngoài Southwest là cái airport này là one of the biggest airport. Mỗi năm cái airport này xong mình sẽ có 10 triệu customer sẽ tới Southwest là cái vùng Á Châu của mình nhiều nhất.
There is a mix of flights from Asia and
có nhiều đường bay từ châu Á đến đây. Căn bản đây là điều phi trường này chú trọng. Đây là phi trường hoạt động 24/7. Chúng ta sẽ đón tiếp rất nhiều hành khách vì làm việc thâu đêm.
Chúng ta đang nói chuyện Tây Nam Sydney sẽ có một phi trường lớn nhất, hiện đại nhất trong vòng 3 năm tới. Nhưng thưa là cụ thể là những hội đồng thành phố nào, sơ bệnh nào sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp?
So the Western Sydney Airport is sitting in the middle of Liverpool, which is the home of the Western Sydney Airport.
Western Sydney Airport nằm ngay trung tâm của Liverpool, hội đồng thành phố Liverpool và là nhà của phi trường này. Nhưng vây quanh phi trường là Campbelltown, Camden, Fairfield, Wollondilly và cũng có thể kết nối với Cabramatta nữa. Ngay giữa miền Tây Sydney và giáp ranh với Penrith, nơi có các nhà ga kết nối với sân bay.
Thưa là quý vị đang nghe cuộc trò chuyện với ông David Nguyễn và bà Fazila Fahad, là giám đốc và là chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận South West Sydney Tourism Task Force New South Wales, chuyên về du lịch cho vùng Tây Nam Sydney. Tổ chức này mong mỏi giúp đỡ các cộng đồng thương gia trong vùng chào đón một lượng khách hàng khổng lồ khi phi trường Tây Sydney đi vào hoạt động.
Construction của cái airport này là chính phủ đã xài hết cả là mấy tỷ để cho cái airport này. Biggest point David muốn nói hôm nay share cho quý vị là mình phải prepare cái business của mình. Việt Nam của mình ở Cambodia thì đông, Fairfield thì đông, Bankstown thì đông. Thì mình muốn ủng hộ dân Việt Nam của mình. Thì quý vị phải understand là 10 triệu tới cái vùng của mình. That's a lot of people. Tại vì cũng là có muốn giúp dân Việt Nam của mình để làm ăn, để cho mình đừng có miss cái opportunity này. Thì nếu mà quý vị vào đó ở vùng Southwest mà muốn kiểu như là giúp cho cái business hay là small business hay muốn some advice, thì có gì reach out to David hay là Southwest Tourism Task Force, Facilla với David sẽ xuống đó, mình sẽ họp, xong có gì mình sẽ work out a plan để mình giúp cho mấy cái dân business của vùng Việt Nam của mình as well. Thì có reach out to David hay Facilia, sẽ cái team của David sẽ ra ngồi đó, sẽ giúp quý vị.
And we can happily do an informative event as well.
Yeah.
It's more.
Chúng tôi có thể làm những sự kiện thông tin nữa, sẽ giúp chỉ dẫn quý vị cách làm. Ví dụ như chúng tôi cho quý vị nhìn thấy làm sao đăng nhập vào Google và hiểu biết rằng khi những du khách thông minh đến đây, họ biết doanh nghiệp của quý vị nằm ở đâu, bán cái gì và phương hướng nữa. Điều này rất là quan trọng.
Quý vị có thể ghé thăm visitsouthwestsydney.com.au để tìm đến sự giúp đỡ mà ông David và bà Fazila vừa nhắc đến. Quay lại với câu chuyện thì với sức phục vụ của phi trường mới là 10 triệu hành khách mỗi năm như ước lượng, thì chúng ta đang nói về cơ hội và thách thức cho ngành du lịch và tiếp đãi ở miền Tây Sydney. Ông bà hãy cho biết cụ thể là những doanh nghiệp nhỏ, những tiểu thương của người Việt cần chuẩn bị những gì ngay từ bây giờ.
They need to be more visible, like if they don't have
họ
a website
or don't have a Google page. Ngày nay mọi thứ nằm trong chiếc điện thoại của bạn, không chỉ với một tài khoản Google nằm trong kết quả tìm kiếm của Google với đánh giá tốt, mà còn cần một bản đồ để du khách có thể xác định địa điểm của họ. Ví dụ như là họ gần nhà ga Cabramatta chẳng hạn, luôn cần nói rõ rằng 5 phút hay 2 phút từ nhà ga Cabramatta, mọi thứ là sự kết nối. Du khách sẽ từ nhà ga Cabramatta xuất phát. Du khách cần biết mình sẽ đi đâu, vậy nên một lộ trình xác định cần chỉ dẫn rõ.
Tại vì thấy là mấy cái business của Giang Việt Nam của mình, nhiều người không có cái digital presence đó. Hiện tại bây giờ cái Southwest Tourism Task Force là cái team của Tây Việt đây là mình muốn làm cái app giới thiệu khách tới Liverpool, cái second airport. Người ta nói ok, bây giờ mình thèm phở đi, hay bún riêu đi, mình đi đâu ăn. Thì trong cái app đó, đó sẽ có mấy cái listing của mấy cái business của Giang Việt Nam của mình. Hay là người ta muốn thăm cái vùng Kamata, hay là vùng Liverpool, hay bên sang, người ta sẽ nhảy lên cái digital app đó. Người ta sẽ coi, xong sẽ tới, sẽ tới visit mấy cái business của Giang Việt Nam của mình trong cái vùng đó.
Rất rõ ràng, thưa quý vị, điều đầu tiên cần chuẩn bị là sự hiện diện trên mạng, trong không gian kỹ thuật số, tạo sự kết nối, có sự chỉ dẫn lộ trình cụ thể. Kế đến thì các doanh nghiệp trong vùng cần chuẩn bị những gì, thưa bà Fazila?
Payment systems, because a lot of these
multicultural là hệ thống thanh toán. Hãy nhìn sự đa dạng văn hóa của hành khách đến đây. Họ có những hình thức thanh toán khác nhau sẵn trong điện thoại và mỗi quốc gia ưu tiên khác nhau. Ví dụ như ở Trung Quốc là Alipay, chúng ta cần chuẩn bị cho người từ thị trường Trung Quốc thanh toán bằng Alipay. Doanh nghiệp cần học điều đó. Khi chúng ta khai thác một thị trường mới, chúng ta cần xem họ chi tiền vô thứ gì nhiều nhất và hệ thống thanh toán nào giúp cho việc chi trả của họ dễ dàng tiện lợi để họ có thể chi nhiều tiền hơn ngay tại chỗ của chúng ta.
Quý vị cũng biết là Việt Nam mình có ai cũng xài cash, là like cash là king đúng không?
Cash is king.
Even if it's like king. Mà quý vị phải hiểu là bây giờ nếu mà mình có 10 triệu mấy giang nước khác tới thăm cái vùng của mình á, thì tại vì nghĩ là quý vị phải biết tìm hỏi thêm cái vụ là cái payment system làm sao, hay là mình trả tiền cash, hay là mình trả tiền visa, hay là digital. Mấy cái này á, thì quý vị càng support hay càng giúp thì reach out to cái team của David, thì cái Southwest Tourism Task Force sẽ giúp cho.
I think another thing is that the new tourist that is coming in is a smart tourist. They don't want to carry cash.
Du khách đến đây sẽ là những du khách thông minh. Họ không muốn mang trong người tiền mặt. Họ chỉ mang đúng cái điện thoại. Họ muốn biết đi đâu chơi, đi đâu ăn, đi đâu nghỉ ngơi, mọi thứ đều trên điện thoại. Quý vị chỉ cần xuất hiện trên điện thoại, trên bản đồ, trên Google để họ tìm đến, nếu không thì sẽ mất khách hàng.
Quý vị cũng nghe thấy rồi đó. Tiếp theo và rất quan trọng là chuẩn bị hệ thống thanh toán để du khách được lựa chọn, dễ dàng tiện lợi trong việc trả tiền và chi dùng nhiều hơn ngay tại cửa tiệm, ngay tại nhà hàng của quý vị. Bảo đảm sự xuất hiện và tương thích trong các ứng dụng trên điện thoại của du khách, từ bản đồ cho đến chuyện tìm đường, cho đến các ứng dụng tài chính, cho chuyện trả tiền. Tiếp theo là gì nữa thưa ông David?
Customer service cũng là very important. Mình phải làm cái chỗ cái restaurant mình cũng như đẹp, có đèn, có đủ bàn ghế để có khách tới, người ta tới, người ta còn ở đó ăn, uống, ngủ. Tourist, mình muốn người ta tới, stay there, eat, drink,
eat there and spend there, yes, right. So it's important that they all know where to go to eat, right? Because they love,
quan trọng là du khách biết được đi đâu để ăn. Chúng ta có một nền ẩm thực đa văn hóa, đa dạng nhất ngay trong lòng Kapramatta. Chúng ta cũng có các chương trình du lịch ẩm thực. Chúng ta cần có thông tin về nơi họ muốn du lịch. Chúng ta có các công viên trò chơi mạo hiểm. Du khách sẽ đến và lần đầu tiên khám phá miền Tây Sydney. Ngày xưa trước khi ra phi trường, du khách sẽ đi chơi ở Sydney CBD. Nhưng từ bây giờ, họ sẽ ở lại một ngày ở miền Tây Sydney. Họ sẽ khám phá Fairfield Surround, mua sắm tiêu xài ở trung tâm thương mại Fairfield hay Liverpool, rồi đi tham quan bảo tàng và tìm hiểu về miền Tây Sydney.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.